Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 27 của phần 2. Yêu thương không phân biệt đối xử. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 đến câu 40. Tôi được sinh ra ở nước Anh năm 1930. Thế chiến thứ hai bắt đầu vào năm 1939. Vì thế trong suốt thời niên thiếu của tôi, trong gia đình, chúng tôi đã phải nghe những trận bom vang dội, những quả bom đến từ người Đức. Chúng tôi có thể nhìn thấy những chiếc máy bay mang bom dò xuống. Chúng tôi nghe lời tuyên truyền. Chúng tôi nghe những sứ điệp từ Thủ tướng Churchill. Chúng tôi không ưa người Đức. Và điều đó cũng dễ hiểu vì họ dường như cố tình dội bom vào chúng tôi làm cho tuyệt chủng. Thế rồi có một số lính Đức bị bắt làm tù binh và họ bị giam ở một trại tù gần nơi chúng tôi sinh sống. Nhà cầm quyền tiếp xúc với những cậu trai quanh vùng, trong đó có tôi, và yêu cầu chúng tôi thành lập một đội bóng để đấu với đội của nhóm tù chiến tranh. Đó là một ý hay tuyệt, ngoại trừ một điều là chúng tôi trẻ hơn rất nhiều so với họ. Vì thế, bọn trẻ chúng tôi nói rằng, được rồi, chúng ta sẽ thách đố những tên bẩn thỉu đó. Chúng tôi lập kế hoạch để đá vào mắt cá và cẳng chân của họ, trả thù cho việc họ đã dội bom vào chúng tôi. Nhưng có điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi chúng tôi bắt đầu chơi bóng với những tù nhân chiến tranh đó, chúng tôi đã quên mất những quả bom và những tên bẩn thỉu, cũng quên mất ai thuộc về nhóm nào. Chúng tôi khám phá ra rằng họ chơi rất tốt, chúng tôi cũng chơi rất tốt. Chúng tôi đã rất vui, họ bị đau, họ cười nói, la hét và đá bóng giống như chúng tôi. Vấn đề của chúng tôi là đã lập ra công việc trên căn bản của sự thành kiến hay là sự xét đoán trước. Chúng tôi đã cho rằng tất cả bọn Đức đều giống nhau, những tên lừa đảo, và chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì với họ. Nhưng khi được biết họ thật sự như thế nào, chúng tôi khám phá ra rằng mình đã sai. Dù hiểu được chút ít về người Đức, nhưng chúng tôi vẫn chế nhạo người Ý. Đối với chúng tôi, khí giới của dân Ý dường như luôn gặp thất bại. Chúng tạo ra những cuộc rút lui chiến thuật. Chúng tôi không có thì giờ cho sự đi ngược tiến trình này. Và rồi chúng tôi lại tiếp nhận một số tù nhân Ý. Và bọn trẻ chúng tôi lại được mời tham dự thi đấu bóng với họ. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi đã khám phá ra rằng họ là những anh chàng đáng yêu và đá cánh phải rất cừ. Thực tế, chúng tôi đã bị làm tù nhân cho những định kiến của mình. Những yêu ghét của chúng tôi không được lập nền trên thực tiễn. Hành động của Chúa Giê-xu đối với những người bị đối xử phân biệt là gì? Một ngày kia, Chúa đi ngang qua vùng Samari và Ngài đã ngồi nói chuyện với một người đàn bà trong vùng đó. Ngay lập tức, Chúa đã vượt qua hai phong tục cấm kỵ. Đầu tiên là đàn ông không trò chuyện với đàn bà, và thứ hai là người Do Thái không trò chuyện với người Samari. Chúa Giê-xu đã đến như đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời. Ngài là gương mẫu cho chúng ta. Vì vậy, một điều rõ ràng ở đây là thái độ và hành động biểu lộ sự phân biệt đối xử hoàn toàn không thuộc về Cơ Đốc nhân. Tình yêu không bao giờ có sự phân biệt đối xử. Những nhóm người nào thường bị đối xử phân biệt trong xã hội nói chung, trong cộng đồng của bạn, tại nơi bạn làm việc, trong hội thánh? Hãy thực hiện những bước đặc biệt để đem những kẻ bị loại trừ này vào với cộng đồng. Thưa quý thính giả, chương 27 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 28 của phần 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, Mời quý thính giả cùng lắng nghe bài hát Tình Chúa Bất Diệt. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài luôn dắt lối con trong cuộc đời.